nhân loại, tác giả Phan Sào Nam có kể một câu chuyện như sau. Mạnh Tử học tư đồ 3 năm, sau đó ông trở về nước Lỗ, lấy vợ năm 19 tuổi. Điền Thị, vợ của ông, là người nết na hiếu thảo, được Mạnh Mẫu ưng ý và nhắm cho con trai của mình. Một hôm, Mạnh Tử bất chợt bước vào phòng, thấy vợ đang thay áo để ngực tròn. Theo nho giáo nghiêm khắc mà Mạnh Tử vừa học và đang ra sức truyền bá, thì hành động của vợ là sự khiếm nhã lớn xúc phạm chồng. Do đó, ông lớn tiếng đuổi vợ ra khỏi nhà. Thật ra, Mạnh Tử đuổi vợ không hẳn vì lý do đạo đức, mà chính vì Điền Thị xấu. Ngay từ đầu, ông đã chê vợ nhưng không dám trái ý mẹ. Mạnh Mẫu quyết không để con dâu hiền thục của mình ra khỏi nhà, liền hỏi con trai. Thế trước khi vào phòng, con có gõ cửa không? Mạnh Tử lúng túng trả lời. Thưa, không ạ. Nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi, Mạnh Mẫu bảo. Vậy chính con mới là người khiếm nhã. Con được ăn học, biết lỗi thì phải sửa. Con nghĩ thế nào khi đã xúc phạm vợ mình? Mạnh Tử phải xin lỗi mẹ, xin lỗi vợ và mời nàng ở lại. Từ đó, ông trở thành người chồng mẫu mực và rất yêu thương vợ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường làm những điều không đúng hoặc làm cho người khác phải buồn. Chúng ta phê phán công việc của người khác trước mặt đồng nghiệp, nói một điều làm ai đó tổn thương, rồi chúng ta lại biện minh rằng, tôi chỉ nói đùa thôi. Không dễ dàng để nói một lời xin lỗi, nhưng quả thật, lời xin lỗi có một sức mạnh kỳ diệu. Nhiều tổng thống, thủ tướng, thượng nghị sĩ hay những người nổi tiếng phải triệu tập các cuộc họp báo để xin lỗi công chúng về hành động hay lời nói của mình. Vậy tại sao lời xin lỗi lại quan trọng đến thế? Hầu hết mọi người khi phạm lỗi đều muốn giải thích, trong khi người đối diện chỉ mong một lời xin lỗi. Họ không quan tâm tại sao chúng ta làm điều đó, họ chỉ muốn chúng ta thừa nhận hậu quả do mình gây ra cho họ. Một nhà tâm lý đã nói rằng, khi tranh cãi điều gì, điều ai cũng mong là chúng ta vô tội. Khi gặp những trục trặc trong các mối quan hệ, chúng ta chỉ muốn được thanh minh. Vì thế, hãy lắng nghe người khác nói, hãy để họ bộc lộ cảm xúc và tôn trọng những gì họ nói. Sau đó, chúng ta sẽ tìm ra giải pháp phù hợp. Khi giận dữ, chúng ta giải quyết mọi chuyện không theo lý trí. Vì thế, hãy bình tĩnh trong mọi việc và biết nhượng bộ đúng lúc, vì những lời nói và hành động trong lúc giận dữ khác nào dương buồm ra khơi khi trời nổi giông bão. Và nếu không thể tự chủ và chuyện đáng tiếc xảy ra, chúng ta hãy can đảm nói lời xin lỗi. Thật khó khăn để nói lời xin lỗi, vì điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận mình có lỗi và xin được tha thứ. Và chúng ta cảm thấy dường như bị hạ thấp giá trị bản thân trong những tình huống như thế. Nhưng thật ra, khiêm tốn nhận ra lỗi lầm của mình không buộc chúng ta phải mờ nhạt hơn những người khác, mà là cùng tạo cơ hội để mọi người cùng được tỏa sáng. Mạnh Tử nghe theo lời khuyên của mẹ, khiêm tốn nhận ra lỗi lầm của mình bằng cách nói lời xin lỗi mẹ, xin lỗi vợ. Và rõ ràng động thái đó không hề làm cho ông bị giảm giá trị bản thân, nhưng ngược lại từ đó, ông trở thành một người chồng mẫu mực và xây dựng một gia đình hạnh phúc bên người vợ hiền thục. Nếu ông không nhận ra lỗi lầm của mình, không nói lời xin lỗi và cương quyết đuổi vợ ra khỏi nhà, thì điều gì sẽ xảy ra trong đời sống hôn nhân của mình? Ai trong chúng ta cũng dễ dàng làm tổn thương người khác, vì rằng chúng ta thường không quan tâm đến những cảm xúc của người khác trước mỗi hành động hay lời nói của mình. Hãy thể hiện thái độ khiêm tốn của mình bằng cách tích cực giúp đỡ họ, khuyến khích họ giải bày và lắng nghe họ. Nếu không cần thiết thì đừng biện minh cho hoàn cảnh của mình. Và cuối cùng một động thái không thể thiếu, đó là thực tâm xin lỗi và mong muốn được người khác tha thứ lỗi. Cho dù lỗi lầm gây ra là lớn hay nhỏ, hãy can đảm nói lời xin lỗi. Nó sẽ làm thay đổi mối quan hệ hiện tại của chúng ta và làm chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống đáng yêu biết bao. Lạy Chúa, khi đến đền thờ cầu nguyện, người thu thuế đã biết khiêm tốn xưng thú với Chúa rằng, lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Anh đã chân thành xin lỗi và ước mong được Chúa tha thứ lỗi lầm. Vì thế Chúa đã phán bảo rằng, người này khi trở về nhà thì đã được công chính rồi. Xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn, để chúng con nhận ra lỗi lầm của mình và mau mắn nói lời xin lỗi với mọi người chung quanh, đặc biệt trong những ngày cuối cùng của mùa vọng trước lễ Giáng sinh. Xin cho chúng con mau bước đến tòa hòa giải để nói lời xin lỗi với Ngài, để chúng con có một tâm hồn trong sạch đón chào đêm hồng ân.
Cơn lốc xoay làm nên kiếp đọa đời, còn những ngất ngây trên đường, chân vui say, tay ôm khói hương, người đâu vắng đêm trường, không mang nhớ thương cho hồn đầy tơ vương. Move.